thường vận từ tâm bạc hữu tình, độ tận vô biên khổ chúng sanh. Đây là đoạn tổng kết lời nguyện cầu của Ngài. Thường là nói thời gian, vô biên là nói không gian. Vô biên là nói không gian. Thời gian và không gian hợp lại thì bao quát hết thảy tất cả các loài chúng sanh. Chúng ta thường nói tận hư không khắp pháp giới là đối tượng giáo hóa độ thoát của A Di Đà Phật, cũng tức là bổn nguyện độ sanh của A Di Đà Phật. Kế tiếp bài kệ sau cùng là Ngài cầu Phật làm chứng minh cho Ngài. Ngài đã phát đại nguyện vượt hơn hoằng nguyện của tất cả Bồ Tát, cho nên chỉ có Phật mới có khả năng làm chứng minh cho Ngài. Ngã hành quyết định kiên cố lực, duy Phật thánh trí năng chứng chi. Ngài là dùng chân tâm phát đại nguyện độ sanh, Phật thánh có thể làm chứng minh cho Ngài. Đúng sự thân chỉ chư khổ chung, như thị nguyện tâm vĩnh bất thối. Đây là nói giả thuyết. Cho dù tự mình có gặp phải đại khổ nạn đi nữa, đọa vào địa ngục A Tỳ, mà tâm nguyện của Ngài vẫn không thối chuyển, cũng không bao giờ thay đổi. Có nguyện, nếu không có hành thì cái nguyện này là giả. Có cái nguyện vọng này mãi mãi không thể thực hiện được. Có hành mà không có nguyện thì cái hành này cũng không được thành tựu. Tại vì sao? Vì hành không có phương hướng, không có mục tiêu, không có kết quả. Nhất định phải có hành và có nguyện. Hành nguyện tương trợ lẫn nhau thì mới thật sự đạt đến mục đích, thật sự đạt đến mục tiêu của mình. Chúng ta tiếp tục xem phẩm thứ năm. Trí tâm tinh tấn đệ ngũ. Trong phẩm này nói tỳ kheo pháp tạng khi đã phát đại nguyện, kế tiếp thì Ngài hành trì, tức là Ngài phải thực hiện. Ngài thực hiện những gì? Ngài thực hiện nguyện vọng của mình thì phải dũng mãnh tinh tấn tu hành. Pháp tạng tỳ kheo thuyết thử kệ dĩ nhi bạch Phật ngôn. Ngài ở trước mặt Thầy đã phát đại nguyện, Ngài cầu Thầy làm chứng minh cho Ngài. Sau khi nói xong thì Ngài phải dũng mãnh tinh tấn tu hành, thỉnh Thầy chỉ dạy phương pháp tu học cho Ngài. Ngã kim vi Bồ Tát đạo, dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm, thủ nguyện tác Phật, tất linh như Phật. Đây là những lời của Ngài Pháp Tạng, nói rõ nguyện vọng của mình. Nguyện vọng của Ngài Pháp Tạng không phải vì cá nhân mình. Đây là điều rất là hiếm có. Ngài là vì chúng sanh. Ngài nói, nay con vì Bồ Tát Đạo. Mục đích của Ngài là vì Bồ Tát Đạo, tức là Ngài muốn cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Ngài đã phát vô thượng chánh giác, Ngài đã phát tâm vô thượng chánh giác. Trong tâm, trong phẩm thứ tư đã có nói: thủ nguyện tác Phật, tất linh như Phật. Tức là Ngài phát nguyện phải thành Phật, mà phải hoàn toàn giống như Phật vậy. Trí huệ và đức năng đều như Phật vậy. Nguyện Phật vi ngã giảng tuyên kinh Pháp, ngã đương phụng trì như Pháp tu hành. Đây là Ngài cầu Phật chỉ dạy, Ngài cầu Phật thuyết Pháp cho Ngài nghe. Tức là Ngài muốn cầu Phật dạy cho Ngài phương pháp tu học. Phật chỉ dạy, Ngài nhất định phụng trì, Ngài nhất định sẽ thực hiện được. Không phải chỉ nghe đã hiểu rồi thì thôi, điều này không thể được, mà Ngài nhất định phải thực hiện cho được như lời giáo huấn của Phật, thì gọi là phụng trì. Như pháp tu hành, Phật nói phương pháp và lý luận, nhất định phải y theo phương pháp và lý luận đó mà tu hành, mà tu chính hành trì của mình. Tu hành, tu là tu chính, hành là hành vi. Hành vi có thể chia làm ba đại loại. Loại thứ nhất là tư tưởng, tức là tư tưởng và kiến giải là hành vi của tâm lý. Loại thứ hai là ngôn ngữ, tức là hành vi của khẩu nghiệp. Loại thứ ba là tạo tác, tức là hành vi của thân thể. Cho nên thường nói thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, ý, ba đại loại này là bao quát tất cả hành vi của quý vị. Hành vi của quý vị có sai lầm, nhất định phải đem nó tu chính lại. Y theo cái gì để tu chính? Y theo Phật đã nói phương pháp và lý luận. Y theo tiêu chuẩn này để tu chính tư tưởng, lời nói, việc làm sai lầm của chúng ta thì gọi là tu hành. Tu hành phải tu ở đâu? Tu hành phải tìm một đạo tràng. Đạo tràng nào có đạo? Thành thật mà nói, người mà hiểu rõ tu hành là ở chỗ khởi tâm động niệm, đây chính là đạo tràng. Hy vọng các đồng tu phải luôn luôn nhớ kỹ: bạc sư cần khổ, sanh tử căn bản, tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sanh tử căn bản chính là nhân duyên của lục đạo luân hồi. Người phàm phu họ đích thật rất là siêng năng tinh tấn tu trì. Họ tu cái gì? Họ tu lục đạo. Quý vị nghĩ xem, họ suốt ngày đến tối nổi dậy lòng tham. Họ tham là tu ngạ quỷ đạo, họ sân giận là tu địa ngục đạo, họ ngu si là tu súc sanh đạo. Mỗi ngày nổi dậy tham sân si, tức là tu tam ác đạo. Họ rất là siêng năng tu trì. Đây là sanh tử căn bản. Bồ Tát thì thật sự đã giác ngộ, nhất định phải nhổ trừ sanh tử căn bản. Cái sanh tử căn bản này chính là kiến tư phiền não. Trong kiến tư phiền não, điều căn bản quan trọng nhất chính là tham ái. Cổ đức có nói: tham ái không nặng không sanh ta bà, niệm Phật không chuyên không sanh tịnh độ. Nếu muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì phải nhất tâm chuyên niệm thì mới được vãng sanh. Nếu muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi thì ái không thể có, không thể có tham ái, vì tham ái là sanh tử căn bản. Quý vị có muốn hay không? Người thế gian thì rất thích tham ái. Thành thật mà nói, đó là giả, không phải thật. Không nên bị vọng niệm làm mê hoặc. Vì sao nói là giả? Phật tại trong kinh có nói, chưa có chứng quả A-la-hán, Phật nói quý vị tuyệt đối không thể tin mình. Quý vị hỏi vì sao? Vì sao không thể tin mình? Quý vị nghĩ xem Phật nói câu này có lý hay không? Ý niệm của mình thường hay thay đổi. Quý vị xem người thế gian, quý vị xem nhiều hơn tôi, quý vị xem báo chí, xem tạp chí, nghe tin tức, còn tôi đã đoạn tuyệt những thứ này rồi. Quý vị xem được nhiều. Trong thế gian này, những người thương yêu với nhau được bao lâu? Chỉ thương được mấy ngày thì họ không thương rồi, thì có ý kiến bất đồng, đòi ly hôn rồi, rõ ràng là giả mà. Cho nên người ta nói họ thương quý vị, chỉ nghe thôi, đừng tưởng là thật. Tại vì sao? Là giả, là vì giả mà. Quý vị thương họ cũng là giả, cũng không phải thật. Mọi người dùng tâm đều là giả dối không thật, đừng tưởng là thật. Khi nào quý vị chứng quả A-la-hán thì có thể tin mình rồi. Tại vì sao? Vì quý vị đã mở mang trí huệ. Quý vị là dùng lý trí xử thế, không phải dùng cảm tình. Dùng trí huệ thì sẽ không thay đổi. Vì đó là Phật, vì đó là thật. Người chưa chứng quả A-la-hán, họ dùng toàn là tam tâm nhị ý, thường hay thay đổi. Cho nên tự mình cũng không thể tin mình. Đây là Phật nói rõ chân tướng sự thật cho chúng ta. Cho nên trong thế gian này không có cái gì là thật, toàn là giả. Hà tất phải cố chấp? Cố chấp thì quý vị bị thiệt thòi, thì tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật thì biết cách xử thế đối người tiếp vật, dùng lý trí làm chủ, không còn dùng cảm tình. Cái sanh tử căn bản này nhất định phải nhận biết cho rõ ràng, phải nhổ trừ nó. Thành thật mà nói, chư Phật Bồ Tát mới thật sự là thương chúng sanh. Tại vì sao? Vì các ngài là dùng chân tâm, không bao giờ thay đổi. Đó mới là thật. Phật không dùng chữ ái mà đổi một danh từ khác gọi là từ bi. Từ bi tức là người thế gian nói ái tình. Ái tình là tình. Tình thì thường hay thay đổi. Từ bi là lý tánh, là trí huệ, không bao giờ thay đổi. Trí huệ là chân thật, mãi mãi không thay đổi. Còn cảm tình thì thường hay thay đổi, tuyệt đối không phải thật. Chúng ta nhất định phải biết rõ điều này.